Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 21 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các hồng y và giám mục của Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện cha Giovanni Bros thừa sai làm việc truyền giáo bên Congo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về bí tích thánh thể trong sách Tin mừng Thánh Gioan. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái bày tỏ quyết tâm của giáo hội không để nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục tái diễn trong giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 20 tháng 12, dành cho các hồng y và giám mục của Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải cố gắng làm tất cả những gì có thể trong việc đào tạo lên chức linh mục để tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em không thể xảy ra nữa. Ngài cũng tố giác nguyên nhân sâu xa của tệ nạn ấy là ý thức hệ trong thập niên 1970, theo đó không có gì tự nó là tốt, là xấu, nhưng tùy theo hoàn cảnh và hậu quả. Ngài lên án nạn loạn dục trẻ em và du lịch tình dục ngày càng bị xã hội coi là chuyện bình thường. Nhắc đến Thượng Hội đồng Giáo mục Trung Đông, Đức Thánh Cha mạnh mẽ tố giác tình trạng các tín hữu Kitô bị bắt hại và đàn áp. Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo chính quyền và tôn giáo dấn thân bài trừ hiện tượng bài Kitô giáo. Trước đó, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác về hiện tượng suy thoái về sự đồng thuận nòng cốt luân lý. Nếu thiếu sự đồng thuận này, thì những cơ cấu pháp lý và chính trị không thể hoạt động được. Chi tiết bài diễn văn của Đức Thánh Cha, quý vị sẽ nghe trong phần 2 của chương trình hôm nay.
Jerusalem, nhà cầm quyền Israel đề ra một loạt các biện pháp nới rộng cho các tín hữu Kitô Palestine trong dịp lễ Giáng sinh tới đây. Hôm 19 tháng 12 vừa qua, nhà chức trách quân đội Israel và điều hợp viên các hoạt động tôn giáo tại các vùng chiếm đóng của người Palestine loan báo các biện pháp nới rộng này là những cử chỉ thiện chí được thi hành từ ngày 19 tháng 12 đến 20 tháng Giêng tới đây. Theo đó, các tín hữu Kitô từ miền Judea và Samaria không giới hạn tuổi có thể đến Israel và ngủ đêm tại đây trong dịp lễ Giáng sinh. Ngoài ra, có 300 tín hữu Kitô Palestine sau khi được kiểm soát an ninh trước có thể đến phi trường Ben Gurion ở Tel Aviv. 500 tín hữu Kitô từ miền Gaza trên 35 tuổi sẽ được phép viếng thăm gia đình và tham dự các lễ nghi tôn giáo tại miền Judea, Samaria và Israel. 200 tín hữu Kitô từ các vùng Ả Rập được phép đến miền Judea và Samaria trong những ngày lễ Giáng sinh.
Berlin, các giám mục Công giáo và Tin lành Đức kêu gọi nhà cầm quyền Iran trả tự do cho hai ký giả người Đức đang bị giam giữ tại nước này. Đức Tổng giám mục Robert Solich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, viết trên báo Bild số ra ngày 19 tháng 12 vừa qua rằng, tôi kêu gọi chính phủ tại Tehran trả tự do cho cả hai ký giả. Chỉ có xã hội nào thực sự tôn trọng các quyền con người mới có thể là một xã hội nhân đạo. Đức Hồng Y Karl Lehmann, giám mục giáo phận Mainz, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, gọi vụ chính quyền Iran bắt giam hai phóng viên của báo Bild Chủ nhật là một đau buồn rất lớn cho tự do báo chí. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich cũng kêu gọi nhà nước Iran trả tự do cho hai ký giả và nói rằng, xin quý vị hãy tỏ lòng từ bi và nghĩ đến những gia đình đang muốn mừng lễ Giáng sinh này với hai ký giả thân nhân của họ. Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức Nikolaus Schneider gọi tự do tôn giáo là một thiện ích cao cả, cần phải được thực thi trên thế giới. Thật là điều không thể chấp nhận được khi những ký giả muốn tìm kiếm sự thật lại bị bắt giam như vậy. Cách đây lối 70 ngày, hai ký giả người Đức nói trên đã bị bắt trong lúc tìm cách phỏng vấn con trai của bà Sakin Mohammadi Astiani, người đã bị kết án tử hình. Nhà chức trách Iran buộc hai ký giả người Đức vừa nói về tội làm gián điệp.
Các giám mục Úc phê bình kế hoạch của chính phủ nước này về việc đưa trở lại Afghanistan 300 người xin tị nạn thuộc sắc tộc Hazara. Báo chí Úc ra ngày 14 tháng 12 vừa qua đưa tin chính phủ Úc sắp ký một hiệp định với chính phủ Afghanistan về việc hồi hương 300 người vừa nói. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 12 vừa qua, đức cha Joseph Greg, giám mục giáo phận Sandhurst, chủ tịch Ủy ban giám mục Úc về di dân, nhận xét rằng tình trạng Afghanistan hiện nay được coi là rất nguy hiểm, vì thế thật là một điều quá sớm khi thảo luận về vấn đề hồi hương những người xin tị nạn. Cha Maurizio Bettina, dòng Scalabrini, giám đốc văn phòng di dân và tị nạn của Hội đồng Giám mục Úc, nói rằng hiện nay chưa có đủ thông tin chính xác để đưa ra quyết định về việc hồi hương nhiều người như vậy về Afghanistan. Chúng tôi thỉnh cầu chính phủ cứu xét kỹ lưỡng những lý do hồi hương, để ý tới tình trạng càng ngày càng có nhiều thuyền nhân từ vùng Afghanistan đến bờ biển chúng ta, đồng thời cần cứu xét vấn đề làm sao theo dõi tình trạng của họ sau khi hồi hương. Cùng ngày 15 tháng 12 vừa qua, lối 50 người xin tị nạn, phần lớn là người Iran và Iraq, đã bị chết đuối khi thuyền của họ bị sóng dập vào vách đá ở đảo Christmas. Có 41 người được cứu thoát trong vụ đó.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chào mừng và cầu chúc các bạn trẻ Kitô Âu Châu tham dự cuộc hội ngộ tại thành phố Rotterdam, Hà Lan, gia tăng niềm tín thác nơi Thiên Chúa. 30.000 bạn trẻ Kitô từ các nước Âu Châu sẽ tham dự cuộc hội ngộ lần thứ 33 từ ngày 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng tới đây do Tu viện Đại Kết Teze tổ chức. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa dẫn các bạn trẻ đến nguồn mạch niềm vui, và Ngài viết, trong những ngày hội ngộ, các bạn sẽ khám phá điều này là niềm vui ấy không làm cho các bạn xa lìa tình liên đới với những người đau khổ của nhân loại, nhưng gắn bó với lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Khi sống và đón nhận niềm tín thác ấy, các bạn có thể giúp đạt tới sự đổi mới toàn diện con người mà Chúa Kitô đã đến để mang lại. Nhờ vậy, các bạn sẽ can đảm đi ngược dòng đời nếu cần. Khi chống lại ảo ảnh của cá nhân chủ nghĩa, các bạn ngày càng trở thành những người hiệp thông qua sự hiến thân của các bạn cho tha nhân. 30.000 bạn trẻ tham dự cuộc hội ngộ thuộc các giáo hội Công giáo, Chính thống, Tin lành, Anh giáo. Hai vị thượng phụ chính thống Constantinople và Moscow, Đức Giáo chủ Anh giáo và ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng với một số vị khác cũng gửi sứ điệp chào thăm và khích lệ các bạn trẻ.
Washington, vì tình trạng thiếu ơn gọi, bốn tỉnh dòng nữ tử bác ái Thánh Phaolô tại Hoa Kỳ đã được gộp thành một tỉnh dòng. Tỉnh dòng mới mang tên Thánh Louis Marillac với tổng cộng 580 nữ tu, hoạt động tại 34 bang tại Mỹ và bang Quebec, Canada. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 năm tới, 2011. Tiến trình gộp bốn tỉnh dòng Emmitsburg bang Maryland, Albany bang New York, St. Louis và Evansville bang Indiana đã bắt đầu từ năm 2007. Tỉnh dòng mới có trụ sở tại thành phố St. Louis và do nữ tu Louise Gallahill làm tân giám tỉnh. Thông cáo của dòng cho biết các nữ tử bác ái tin rằng việc gộp nhân sự này là phương thế tốt nhất để tiếp tục đáp ứng tình liên đới với những người nghèo ngày càng gia tăng. Tại Hoa Kỳ còn có một tỉnh dòng nữ tử bác ái ở miền Tây với trụ sở tại thành phố Los Altos Hills, bang California, vẫn tiếp tục hiện hữu và hoạt động như từ trước đến nay.
quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các hồng y và giám mục của Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp Giáng sinh và năm mới.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 11 giờ 10 phút sáng thứ hai hôm qua, 20 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Hồng Y Đoàn và các chức sắc cao cấp của Tòa Thánh cũng như của quốc gia thành Vatican đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Hiện diện tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa có lối 45 Hồng Y và trên 50 giám mục cùng với một số giám chức khác. Ngỏ lời với mọi người sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha đã trình bày những suy tư về một số biến cố nổi bật trong năm sắp kết thúc. Trước tiên là năm linh mục đã tiến hành không như sự mong ước của nhiều người, vì những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục được khơi lên ồ ạt tại nhiều nơi. Tiếp đến là Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông và tình trạng đau khổ, bách hại và đàn áp các tín hữu Kitô ngày càng gia tăng. Sau cùng, Ngài nhắc đến cuộc viếng thăm mục vụ tại Anh Quốc và lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số đoạn nổi bật trong diễn văn dài 35 phút của Đức Thánh Cha. Ngài bắt đầu bằng một lời nguyện mùa vọng, Excita Domine Potentiam Tuam et Veni, lạy Chúa, xin khơi dậy quyền năng Chúa và hãy đến. Lời cầu này có lẽ được hình thành trong thời kỳ đế quốc La Mã đang tàn lụi. Sự băng hoại của những hệ thống vốn nâng đỡ luật pháp và của những thái độ luân lý nền tảng vốn mang lại sức mạnh cho chế độ đã tạo nên sự tan vỡ những con đê vốn bảo vệ sự sống chung hòa bình giữa con người cho đến bấy giờ. Một thế giới đang suy tàn, những thiên tai thường xuyên càng gia tăng kinh nghiệm bất an. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay cũng vậy, chúng ta có nhiều lý do để liên kết với kinh nguyện ấy của mùa vọng. Thế giới ngày nay có tất cả những hy vọng mới mẻ và khả thể của mình, nhưng đồng thời lại lo âu vì cảm tưởng sự đồng thuận về luân lý đang tan rã, một sự đồng thuận mà nếu thiếu thì những cơ cấu pháp luật và chính trị sẽ không hoạt động được. Vì thế, những lực lượng được động viên để bảo vệ các cơ cấu ấy dường như sẽ không thành công. Từ nhận định tổng quát trên đây, Đức Thánh Cha đề cập đến nét nổi bật trong năm sắp kết thúc, đó là năm linh mục và tệ nạn lạm dụng tính dục đã vùi dập giáo hội. Ngài nói:
Excita Domini potentiam tuam et veni delle grandi angustie alle quali siamo stati esposti in quest'anno. Tale preghiera di avvento mi è sempre tornata di nuovo alla mente e sulle labbra. Con grande gioia avevamo iniziato l'anno sacerdotale e grazie a Dio abbiamo potuto concluderlo anche con grande gratitudine.
Lạy Chúa, xin khơi dậy quyền năng Chúa và hãy đến. Giữa những lo âu lớn lao mà chúng ta gặp phải trong năm nay, kinh nguyện này của mùa vọng lại trở lại với tôi trong tâm trí và trên môi miệng. Chúng ta đã rất hoan hỷ khai mạc năm linh mục và cám tạ Chúa, chúng ta đã có thể kết thúc năm này trong niềm biết ơn sâu đậm, mặc dù năm này đã diễn ra khác với cách thức chúng ta đã mong đợi. Nơi chúng ta, các tư tế và các giáo dân, và cả nơi giới trẻ, đã có sự tái ý thức về chức linh mục của giáo hội như hồng ân được Chúa ủy thác cho chúng ta. Chúng ta tái ý thức rằng, thật là đẹp dường nào vì con người được phép nhân danh Thiên Chúa và với chọn quyền năng tuyên bố lời tha thứ và nhờ đó có thể thay đổi thế giới, thay đổi cuộc sống. Thật là đẹp dường nào vì con người được phép đọc lời thánh hiến, qua đó Chúa lôi kéo vào trong Ngài một mảnh thế giới và tại một số nơi Ngài biến đổi nó trong bản chất. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến một thị kiến của Thánh nữ Ingegerda de Bingen hồi năm 1170 về hình ảnh một phụ nữ tươi đẹp nhưng có khuôn mặt phủ đầy bụi và áo bị xé rách bên phải. Và thánh nữ nghe thấy từ trời có tiếng nói, hình ảnh này tượng trưng giáo hội, hỡi con người đang thấy tất cả những điều đó và đang nghe những lời than trách, hãy loan báo điều đó cho các linh mục được đặt lên để hướng dẫn và giáo huấn dân Chúa, và họ đã nhận được mệnh lệnh như các tông đồ, hãy đi khắp thế gian và công bố tin mừng cho mọi thụ tạo. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, trong thị kiến của Thánh Indagarda, khuôn mặt giáo hội phủ đầy bụi, và chúng ta đã thấy như thế. Áo của giáo hội bị xé rách vì lỗi của các linh mục, như Thánh Nữ đã thấy và diễn tả, chúng ta cũng thấy điều ấy trong năm nay. Chúng ta phải đón nhận sự tủi nhục này như một lời nhắn nhủ về sự thật và một lời kêu gọi hãy canh tân. Chỉ có sự thật mới cứu thoát. Chúng ta phải tự hỏi xem có thể làm gì để sửa chữa tối đa những bất công xảy ra. Chúng ta phải tự hỏi đâu là điều sai lầm trong việc rao giảng của chúng ta, trong toàn thể cách thức của chúng ta hình thành con người Kitô, đến độ điều ấy đã có thể xảy ra. Chúng ta phải có khả năng làm việc thống hối, chúng ta phải cố gắng làm tất cả những gì có thể trong việc đào tạo lên chức linh mục để điều ấy không thể xảy ra nữa. Ở đây tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những người dấn thân để giúp đỡ các nạn nhân và mang lại cho họ niềm tín thác nơi giáo hội, khả năng tin nơi sứ điệp của giáo hội. Trong các cuộc gặp gỡ của tôi với các nạn nhân của tội này, tôi cũng luôn thấy có những người rất tận tụy ở cạnh những người đau khổ và bị thiệt hại. Đây là dịp để cảm ơn bao nhiêu linh mục tốt lành, đang khiêm tốn và trung thành, thông truyền lòng từ nhân của Chúa, và giữa những tàn phá, các vị làm chứng về vẻ đẹp không bị mất mát của chức linh mục.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng chúng ta ý thức về tính chất trầm trọng đặc biệt của tội do các linh mục phạm và trách nhiệm tương ứng của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không thể im lặng về bối cảnh thời đại chúng ta, trong đó chúng ta thấy những biến cố ấy. Có một thị trường mại dâm trẻ em, một cách nào đó, ngày càng được xã hội coi là một điều bình thường. Sự tàn phá trẻ em về mặt tâm lý, trong đó con người bị biến thành một hàng hóa, chính là một dấu chỉ kinh khủng của thời đại ngày nay. Được các giám mục ở thế giới thứ ba, tôi thường nghe nói rằng ngành du lịch tình dục đe dọa cả một thế hệ và gây thiệt hại cho thế hệ ấy trong tự do và phẩm giá của họ. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan liệt kê vào số những tội trọng của thành Babylon, biểu tượng những thành thị lớn vô đạo trên thế giới, việc buôn bán thân xác và linh hồn biến nó thành một hàng hóa. Trong bối cảnh này cũng có vấn đề ma túy được đề ra. Nó đang gia tăng mạnh và đang dang rộng nanh vuốt của nó bao trùm toàn thể trái đất. Một thành ngữ hùng hồn về chế độ độc tài của tiền bạc làm băng hoại con người. Mỗi khoái lạc trở thành thiếu thốn và sự thái quá trong sự lừa đảo của tình trạng ngây ngốc trở thành bạo lực tàn phá nhiều miền. Và điều này nhân danh quan niệm sai lầm tai hại về tự do, trong đó chính tự do của con người bị băng hoại và sau cùng bị hoàn toàn hủy bỏ. Để chống lại các thế lực đó, chúng ta cần nhìn xem những nền tảng ý thức hệ của chúng. Trong thập niên 1970, việc loạn dục trẻ em được người ta coi như một điều hoàn toàn thích hợp với con người và với cả trẻ em nữa. Nhưng đây là điều thuộc về một quan niệm sa đọa về phong hóa. Thậm chí trong lĩnh vực thần học Công giáo, người ta đi tới chỗ khẳng định rằng không có gì tự nó là ác hoặc là thiện, chỉ có điều gọi là tốt hơn và một điều xấu hơn. Không có gì tự bản chất là tốt hay xấu. Tất cả tùy thuộc hoàn cảnh và mục đích mà người ta nhắm tới. Tùy theo mục đích và hoàn cảnh, tất cả đều có thể là thiện hoặc là ác. Luân lý bị thay thế bằng một sự tính toán các hậu quả, và như thế không còn luân lý nữa. Những hậu quả của các lý thuyết như vậy thật là hiển nhiên ngày nay. Chống lại những lý thuyết ấy, Đức Giáo Hoàng John Paul II trong thông điệp Ánh Quang Chân Lý công bố năm 1993 đã chỉ rõ những nền tảng nồng cốt và trường kỳ của hành động luân lý với tất cả sức mạnh ngôn sứ của đại truyền thống phong hóa Kitô hợp với luân lý. Thông điệp này ngày nay phải được đặt lại nơi trung tâm của hành trình huấn luyện lương tâm. Trách nhiệm của chúng ta là làm sao để các tiêu chuẩn ấy có thể được người ta tái lắng nghe và hiểu được như những con đường của nhân loại đích thực trong bối cảnh những quan tâm đối với con người mà chúng ta gặp phải.
Trong phần kế tiếp của bài diễn văn dài, Đức Thánh Cha nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, bắt đầu từ đảo Ship ở nơi Ngài trao tài liệu của công nghị giám mục này cho các giám mục Trung Đông tụ họp tại đó. Ngài nhận xét rằng, những xáo trộn trong những năm gần đây đã làm tổn thương lịch sử chia sẻ giữa các giáo hội, những căng thẳng và chia rẽ gia tăng, vì thế chúng ta ngày càng cảm thấy kinh hoàng khi chứng kiến những hành vi bạo lực, trong đó người ta không còn tôn trọng điều là thánh thiêng đối với tha nhân. Trong những hành vi đó, cả những quy luật sơ đẳng nhất của nhân loại cũng bị sụp đổ. Trong tình trạng hiện nay, các tín hữu Kitô là thiểu số bị áp bức và hành hạ nhất. Đức Thánh Cha đặc biệt gợi lại cuộc viếng thăm của Ngài tại Anh Quốc và nhấn mạnh hai điểm liên hệ tới đề tài trách nhiệm của các tín hữu Kitô ngày nay và nghĩa vụ của giáo hội loan báo tin mừng. Trong cuộc gặp gỡ giới văn hóa tại Westminster Hall ở London, Đức Thánh Cha đã nói đến sự đóng góp của giáo hội cho xã hội ngày nay bằng cách nhắc nhở cho mọi người về sự cần thiết phải có đồng thuận về điều thiết yếu, về luân lý, nếu không thì các hiến pháp và luật pháp không thể tiến hành được. Sự đồng thuận ấy đến từ gia sản Kitô đang bị lâm nguy tại những nơi mà người ta thay thế lý do luân lý bằng tiêu chuẩn hoàn toàn duy mục đích. Đây là thái độ làm cho lý trí trở nên mù quáng, không còn thấy đâu là điều thiết yếu nữa. Chiến đấu chống lại sự mù quáng như thế của lý trí và bảo tồn cho lý trí khả năng thấy được điều thiết yếu, thấy được Thiên Chúa và con người, điều gì là tốt, là chân thật, chính là mối quan tâm chung phải liên kết tất cả những người thiện chí với nhau. Tương lai của thế giới cũng tùy thuộc điều đó. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ tôn phong Đức Hồng Y John Henry Newman lên bậc chân phước, và Ngài nêu bật những bài học mà vị chân phước còn dành cho con người thời nay, nhất là sự hoán cải của chân phước trở về với niềm tin nơi Thiên Chúa hằng sống. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã lần lượt bắt tay chào thăm từng vị Hồng Y và giám mục hiện diện.
Vừa rồi là bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các Hồng Y và giám mục của Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện cha Giovanni Bros thừa sai làm việc truyền giáo bên Congo. Từ vài năm nay, cha Giovanni Bros đã bị chỉ định làm quản lý tỉnh dòng, trên đó có trường trung học nổi tiếng uy tín nhất Kisangani bên Congo, do các cha dòng Thánh Tân hay còn được gọi là dòng Dehoniano điều khiển. Các thừa sai dòng Dehoniano đã đến miền đất này hồi thế kỷ 18 xa xưa và đã để lại những dấu vết tạo thành sắc thái đặc biệt địa phương. Kisangani là thủ phủ miền đông nước Congo. Vào thời thuộc địa Bỉ, vùng đất này mang tên là Stanleyville, thành phố của nhà thám hiểm Stanley, người đã khám phá ra nơi này hồi năm 1883. Sau khi đạt được độc lập, Congo rơi vào tình trạng chiến tranh bạo lực, gần đây nhất là cuộc chiến 10 năm trước với sự hiện diện của các lực lượng ngoại bang như Uganda, Rwanda và nhiều lực lượng dân quân địa phương. Các cuộc chạm súng đã xảy ra suốt 6 ngày trời, khiến thành phố này bị thiệt hại nặng nề về mọi mặt. Mục tiêu chính là để chiếm đoạt quyền kiểm soát lãnh thổ này và kho tàng chứa đựng trong đó là kim cương và gỗ quý. Cha Giovanni Bros sinh trưởng tại Volano, trên miền núi Trentino, Bắc Italia. Cha đã được gửi sang Kisangani như là giáo sư tiếng Latin và tiếng Pháp tại trường trung học ở đấy. Nhưng khi sang đến nơi, cha đã không thể kềm hãm được lòng thương cảm trước tình cảnh của bao nhiêu trẻ em bị bỏ rơi, bị giam cầm hay mồ côi phải lang thang đầu đường, xó chợ. Năm 1989, cha bắt đầu chăm lo săn sóc cho các tù nhân, rất thường khi bị tống giam trong ngục mà không hề được cho biết lý do. Cha theo dõi hồ sơ và tìm cách đưa đến chỗ trả tự do cho họ. Cha đặc biệt chú ý đến những người trẻ bị bắt giam. Trong tù, lớp người trẻ này rất dễ bị lạm dụng, trở thành nạn nhân của bạo lực.
Thêm vào đó, tình trạng xã hội tha hóa cũng gây ra nhiều thảm kịch khác, chẳng hạn như hiện tượng trẻ em bị buộc phải cầm súng chiến đấu hay những trẻ bị kết án là phù thủy. Đây là một trong những hủ tục xã hội rất thịnh hành tại địa phương. Cha kể, quý vị cứ tưởng tượng hoàn cảnh của một em bé vô phúc bị gia đình hay là hàng xóm láng giềng kết tội là phù thủy chỉ vì tình cờ có mặt trong một biến cố xui xẻo nào đó. Nhiều trẻ em bị kết tội phù thủy đã bị giết chết không nương tình, còn nếu không thì ít nhất các em cũng bị ruồng rẫy hành hạ và đuổi đi khỏi nhà sống kiếp lang thang, người làng thấy mặt là tránh đi nơi khác. Nhiều khi em bị vu oan chỉ vì gia đình muốn tránh một miệng ăn mà thôi. Cũng có một số trẻ bị kết tội phù thủy đã tuyệt vọng đến độ toan tính tự tử. Chính để cứu các trẻ em hay thiếu niên sống cảnh lang thang đầu đường xó chợ mà cha Giovanni Prost đã thành lập một khu nhà ở ngoài thành phố Kisangani, đón tiếp khoảng 200 trẻ em từ 7 đến 17 tuổi, tất cả đều là trẻ bụi đời. Một số thực sự mồ côi, nhưng một số khác lang thang đầu đường xó chợ vì thuộc những gia đình quá nghèo. Một số đã từng bị buộc phải cầm súng chiến đấu. Một số khác nữa được chính các nhà tù địa phương giao cho cha nuôi hộ. Khi được đón tiếp vào trung tâm, cha Giovanni luôn luôn tìm cách bắt liên lạc trở lại với gia đình ruột thịt của các em để hy vọng trả các em về lại tổ ấm, nhưng thường thì cha bị từ chối. Tại trung tâm này có tên là nhà Thánh Laurent, các trẻ em bụi đời được săn sóc cho ăn học và chuẩn bị một nghề nghiệp cho tương lai. Trung tâm có một xưởng mộc và 5 hồ ao nuôi cá để sinh sống và tự lực cánh sinh. Dưới sự hướng dẫn của 2 linh mục, ngoài cha Giovanni ra, còn có một bạn đồng chí hướng là cha Joseph Mumbere, dòng Comboni. Một ekip gồm khoảng 20 nhà giáo dục chăm lo cho các em với mục đích đưa chúng nó vào một hệ thống sống chung hòa bình hòa hợp với nhau. Cha Joseph Mumbere là một chuyên gia tâm lý nhận định rằng đây là một thách đố lớn đối với các em vì lũ trẻ bụi đời trước đây chỉ biết sống theo bản năng sinh tồn, mạnh sống, yếu chết của loài thú hoang mà thôi. Bên cạnh nhà Thánh Laurent, cha Giovanni Prost còn mở thêm một nhà tiếp đón khác dành cho trên 50 trẻ nữ bụi đời. Các em gái được học chữ và học nữ công gia chánh, một phần cũng là để kiếm ngân khoản tự lập về sau này. Đối với cha Giovanni Prost, niềm hạnh phúc của cha là được chuyển tình yêu của Chúa Kitô cho các em, để chúng giữ làm hành trang đi vào đời và sống như một con người chân chính trưởng thành.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về bí tích thánh thể trong sách Tin Mừng Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị thính giả! Trong bài trước, chúng tôi đã phân tích nội dung của bài giảng về bánh từ trời trong chương 6 Tin Mừng Thánh Gioan. Trải qua lịch sử, nhiều cuộc tranh luận đã xảy ra về việc giải thích ý nghĩa của bánh hàng sống. Cần phải hiểu về chính bản thân của Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể mà chúng ta cần phải đón nhận bằng đức tin, hay là phải hiểu về việc ăn bánh của bí tích thánh thể. Theo ý kiến của đa số các nhà chú giải thời nay, bánh bởi trời cần phải hiểu về cả hai nghĩa, đó là đón nhận Chúa Giêsu bằng đức tin và bằng việc ăn bánh thánh thể. Từ câu 22 đến 51a, bánh được hiểu theo nghĩa thiêng liêng. Từ câu 51c trở đi, ta thấy có sự chuyển hướng với việc sử dụng động từ ăn thịt và uống máu. Câu 51 đánh dấu một sự chuyển nghĩa của danh từ bánh. Cho tới nay, Mạc Phan nói đến bánh như là một chức năng của Chúa Giêsu đối với nhân loại và được hiểu theo nghĩa bóng, bánh trường sinh, bánh từ trời xuống. Và bây giờ, bánh được đồng hóa với thịt của Chúa Giêsu. Câu 51c viết như thế này: bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Và câu 52, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Nên biết là trong bản văn tiếng Hy Lạp, sex là thịt, được hiểu về nhân tính của Chúa Giêsu đã được nói ở chương đầu tin mừng, chương 1 câu 14. Lời đã trở thành thịt. Đoạn văn này thường được dịch sang tiếng Việt là lời trở nên xác phàm hay là nhục thể. Vì vậy, thịt tôi ở câu 51 phải hiểu như là thân xác, thể xác, con người của tôi, liên quan tới việc ngôi lời nhập thể. Để cho thế gian được sống. Trong tin mừng Thánh Gioan, thế gian mang nhiều ý nghĩa. Có khi được hiểu về vũ trụ và thế giới. Có khi được hiểu về nhân loại. Có khi hiểu về lực lượng suy nghĩ chống lại tin mừng. Ở đây, thế gian được hiểu như là nhân loại. Chúa Giêsu ban sự sống của mình cho nhân loại, ngõ hầu họ được sống. Câu nói này hàm ngụ ý tưởng của một cuộc hy tế. Phản ứng của người Do Thái cho thấy rằng, cái từ bánh đã mang một ý nghĩa khác, có tính cách vật lý. Nói đến chuyện ăn thịt uống máu là một điều ghê tởm và bị luật cấm. Thế nhưng, thay vì đính chính, Chúa Giêsu lại nói mạnh hơn nữa rằng, từ câu 53 trở đi. Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Do đó, không những Chúa Giêsu không trách người Do Thái bởi vì họ đã hiểu các từ ngữ theo nghĩa đen, mà người còn đi xa hơn nữa. Đúng là người đã nói về cái việc ăn thịt. Nguyên bản tiếng Hy Lạp, trochein có nghĩa là nhai, cắn, được nhắc lại nhiều lần ở các câu 54, 56, 57 và 58. Và uống máu. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Hơn thế nữa, các thính giả không buộc phải lựa chọn một trong hai thái độ mang theo những hệ luận nghiêm trọng. Hoặc là ăn thịt và uống máu thì có sự sống muôn đời. Hoặc là không ăn thịt và uống máu thì không có sự sống. Những câu kế tiếp quảng diễn khía cạnh tích cực hơn là khía cạnh tiêu cực vừa mới nói. Kẻ ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu thì ở lại trong người, câu 56. Họ sống nhờ người, câu 57. Mối tương quan này bắt nguồn từ Chúa Cha. Sự sống được thông từ Chúa Cha cho Đức Giêsu cũng sẽ được thông cho kẻ nào ăn thịt và uống máu. Ta có thể nhận thấy rằng, đằng sau những lời tuyên bố gắn gọn, Thánh Gioan muốn gói ghém rất nhiều đạo lý nòng cốt của tin mừng. Thứ nhất là đạo lý về mục đích của sự nhập thể. Đức Kitô mang sự sống của Chúa Cha đến cho nhân loại và đưa nhân loại về với Chúa Cha. Đạo lý về cái sự ở lại được nhắn nhủ cách đặc biệt trong bài giảng ở nhà tiệc ly chương 15. Thứ hai, đạo lý về sự vượt qua. Việc uống máu giả thiết một cuộc đổ máu về phía Đức Giêsu, nhưng mà chính nhờ cái chết của người mà sự sống vĩnh cửu được ban cho nhân loại. Nói tóm lại, ngôn ngữ của những câu từ 54 tới câu 58 khá phức tạp. Một đà chúng ta được mời ăn thịt Chúa Giêsu khác với việc đón nhận người bằng đức tin. Đằng khác, cái việc ăn thịt không thể hiểu theo nghĩa vật lý như là xảy ra trong các buổi tế tự của nhiều tôn giáo, ăn thịt uống máu. Việc tiếp nhận Chúa Giêsu diễn ra trên bình diện của lòng tin. Dù sao, xem ra điều mà Thánh Gioan muốn nhấn mạnh đặc biệt là việc kết hiệp huyền nhiệm như việc ăn thịt và uống máu. Chúng ta trở nên một thân xác với Chúa Giêsu, chia sẻ một sự sống với người. Kết luận bài giảng từ câu 59 tới câu 71. Tiếp theo những tiếng sầm xì của các môn đệ, Chúa Giêsu khẳng định rằng, người từ Chúa Cha mà xuống, rồi lại lên cùng Chúa Cha, câu 61-62. Có ý kiến các nghĩ câu rằng, câu này muốn nêu bật nền tảng của niềm tin vào Chúa Giêsu, người đã đến từ Thiên Chúa mà đến và đến hiện trị với Thiên Chúa. Hai chuyển động này cấu tạo nên cấu trúc của tin mừng thứ 4. Phần đầu, từ chương 1 đến chương 12, bàn về chuyển động từ trên xuống, nghĩa là Chúa Giêsu từ trời xuống để trở nên ánh sáng và sự sống cho những kẻ tin vào người. Còn phần thứ hai, từ chương 13 tới 20 là chuyển động đi lên, nghĩa là bàn về việc Chúa Giêsu lên cùng Chúa Cha và để lại dấu hiệu của sự hiện diện của Người ở nơi bí tích thánh thể. Nhờ việc tin, nghĩa là ăn bánh thiêng liêng và ăn bánh bí tích, mà con người được kết hiệp với Chúa Giêsu nhập thể, tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, mặt khác, đức tin là một hồng ân của Chúa Cha, câu 95. Tác giả ghi nhận rằng có nhiều kẻ không tin và thậm chí là những môn đệ đã rút lui, câu 64 và 66. Ở đây, xem ra cái chuyện đức tin không chỉ giới hạn vào những lời mặc khải liên quan đến bí tích thánh thể, nhưng còn bao gồm toàn thể thân thế của Chúa Giêsu. Một đề tài khác cũng được gợi lên trong phần kết luận là thần khí, được nói ở câu 63. Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thì chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Câu này có thể được giải thích theo nhiều cách. Hoặc là, duy có thần khí mới mang lại sự sống, chứ xác thịt không thể nào thông ban sự sống được. Hoặc là, thần khí mới giúp chúng ta hiểu được những lời của Chúa Giêsu. Hoặc là, Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta thịt, nghĩa là thân xác của Người, đó là một thân xác mang thần khí phục sinh. Nói tóm lại, toàn thể chương 6 giúp cho chúng ta một cái nhìn bao quát hơn về bí tích thánh thể. Ngoài những đề tài liên quan đến chủ đề vượt qua, tưởng niệm hy tế thập giá và phục sinh mà chúng ta gặp thấy nơi tin mừng nhất lãm và nơi Thánh Phaolô, tin mừng của Thánh Gioan muốn nối kết bí tích với mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, lời đã thành thịt hay là xác phạm. Và con người đón tiếp Chúa Giêsu bằng đức tin và lãnh bí tích. Nhờ vậy, họ được kết hiệp với Chúa và được sống muôn đời. Những bản văn khác trong tin mừng Thánh Gioan. Ngoài bài giáo lý về bánh hằng sống ở chương 6, tin mừng Thánh Gioan còn chứa được nhiều đoạn văn khác mà các giáo phụ thường trưng dẫn khi diễn giảng về bí tích thánh thể. Đó là tiệc cưới Cana, nước và máu từ cạnh sườn Chúa Giêsu, bữa tiệc ly và bữa tiệc sau khi sống lại. Tiệc cưới Cana ở chương 2, câu 1 tới 11. Tư tưởng về bí tích được gợi lên không những nơi rượu ngon, nhưng nhất là những ý tưởng nói về tiệc cưới và rượu mới. Nước và máu từ cạnh sườn Chúa Giêsu, chương 19, câu 34, được các giáo phụ giải thích như là biểu tượng của bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Đồng thời với việc khai sinh hội thánh từ cạnh sườn của Chúa Giêsu, cũng như trước kia bà Eva phát sinh từ cạnh sườn của ông Adam. Vài giáo phụ giải thích nước như là thánh linh được ban trước, rồi mới tin máu là bí tích thánh thể. Trong thứ nhất, Thánh Gioan đã đề cập đến giá trị xá tội của máu Chúa Giêsu, 1 Gioan chương 5 câu 6 đến câu 8. Bữa tiệc ly. Thánh Gioan không thuật lại việc thiết lập bí tích thánh thể vào bữa tiệc ly. Tuy nhiên, tác giả đã dành ra các chương từ 13 đến 17 để thuật lại những lời tâm sự trấu trăng của vị thầy trước khi ra đi. Ta có thể coi đây như là một bài suy niệm về nội dung xúc tích của việc tham dự bí tích, với các đề tài như là rửa chân phục vụ, ở lại trong Chúa Giêsu như cảnh nho gắn liền với thân cây, và cũng có thể bổ túc với hình ảnh hạt lúa mì ra xuống đất phải chết đi mới mang lại hoa trái ở chương 12 qua 24. Do đang yêu thương được lặp đi lặp lại nhiều lần. Học ân thánh linh giúp cho các môn đệ hiểu thấu đáo lời của Thầy. Ơn kết hiệp. Chúa Cha và Chúa Giêsu đến cư ngụ ở trong tâm hồn những kẻ yêu mến và giữ lời Chúa. Và sau cùng là kinh nguyện hiến tế suốt chương 17. Bữa tiệc sau khi sống lại. Chương 21 của tin mừng Thánh Gioan thuật lại một bữa tiệc tiếp theo chuyện mẻ lưới kỳ lạ. Từ câu 19, câu 13 như sau. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông đem ít cá mới bắt được lấy tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy cá lớn, đếm được 153 con. Có nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói, anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, để các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh, trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Bánh và cá liên tưởng tới phép lạ hóa bánh đã nói ở chương 6. Cũng như lần đó, chính Chúa Giêsu đã giữ vai trò chủ động. Người mời các môn đệ đến dùng bữa ăn do người đã dọn. Điều đáng lưu ý là lần này các môn đệ nhận rằng người là Chúa Kyrios. Bữa tiệc mang những cách tuyên xưng Đức Kitô phục sinh vinh hiển.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha, Biển Đức 16, tái bày tỏ quyết tâm của giáo hội không để nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục tái diễn trong giáo hội. Berlin, các giám mục Công giáo và Tin lành Đức kêu gọi nhà cầm quyền Iran trả tự do cho hai ký giả người Đức đang bị giam giữ tại nước này. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chào mừng và cầu chúc các bạn trẻ Kitô Âu Châu tham dự cuộc hội ngộ tại thành phố Rotterdam, Hà Lan, gia tăng niềm tín thác nơi Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.